Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Chuyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, tại nơi giao tiếp giữa Xích Viêm Hà và Ngọc Lan Hà, một cửa hình lâu thuyền 6 tầng lầu từ các Ngọc Lan Hà tiến vào Xích Viêm Hà. Trên bong tàu của cửa hình lâu thuyền này, binh lính xếp thành một hàng chỉnh tề. Trên lâu thuyền, không ít chiến sĩ cường đại còn mang theo ma thú của mình. Có thể có ma thú cho riêng mình thì có lẽ không phải là điều người bình thường có thể làm được. Trên lâu thuyền này có nhiều ma thú như vậy, cho thấy người trên thuyền địa vị không hề tầm thường. Đã tiến vào Xích Viêm Hà, khoảng cách đến đế đô Abolaiân đế quốc, lộ trình cũng chỉ còn lại 3 ngày. Đáng tiếc là chúng ta đã không kịp chứng kiến trận đấu giữa thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á và Hắc Đức Sầm Đại Nhân. Trên boong tàu, chiến sĩ tuần tra nói chuyện với nhau. Lúc này từ trên lầu gác thuyền bước xuống một người tóc hoa râm. Thoạt nhìn bộ dạng của trung niên nhân này khoảng 4-50 tuổi. Theo phía sau trung niên nhân này còn có một con gấu da lông màu vàng, dáng vẻ ngây thơ. Con gấu này cao tương đương với người, rất đáng yêu. Hống, hống, chủ nhân đi trên mặt nước thế này thực không thoải mái nhá. Chúng ta hay là cứ đơn giản bay qua đi. Con gấu ấy dáng vẻ đáng yêu, nói với trung niên nhân. Biết người không thích nước rồi, trung niên nhân hờ hững cười mà nói. Đoạn mau chóng đi tới cuối boong tàu nhìn xuống nước sông chảy cuồn cuộn. Đại sư! Binh lính thủ vệ trên boong tàu đã nhìn thấy trung niên nhân này, lập tức cung kính mà chào. Mà lúc này từ trên lầu gác cũng đi xuống một mỹ nữ tóc vàng, dáng người cao gầy. Nàng ta cười đi về hướng trung niên nhân. Sư phụ, chúng ta hiện tại cũng đến Xích Viêm Thành rồi, từ đây đến đế đô Áo Bố Lại Ẩn đế quốc cũng nhanh thôi. Trung niên nhân này quay đầu cười, liếc mắt nhìn nữ tử tóc vàng. Đã nhanh lắm rồi đấy, Địch Lị Á, ngươi e rằng so với lão già hỏa này còn rốt ruột hơn nhiều đấy. Đại hùng khả ái ở bên cạnh người ùa theo. Đúng đấy, Địch Lị Á vừa mới biết tin là đã cuống cuồng tìm tới đây rồi đấy. A Hoàng, ngươi muốn chết sao? Địch Lị Á nắm lấy vành tay của đại hùng. Không đau, không đau đâu, đại hùng đắc ý. Địch Lị Á chùn bụi lại, hừ một tiếng. A Hoàng, người lợi hại, ta biết rồi, người là đại địa chi hùng, già dày lồng rậm, người không sợ ta nhéo lỗ tai người sao? Vừa nói, vừa đi về phía trung niên nhân bên cạnh. Không thèm để ý tới con đại hùng này nữa. Đại hùng sờ sờ đầu của mình, thực mà nói, Địch Lị Á đừng giận mà, thì ta không đúng rồi đây, thôi mà, thôi đi nhá. Địch Lị Á quay lại nhìn nó mà bật cười. Cạp đốn, Địch Lị Á chỉ đùa ngươi thôi, nó làm sao mà lại dễ dàng tức giận thế được? Trung niên nhân cười nhạt, đột nhiên ông ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mặt lôi trở lại rồi kia. Chỉ thấy trên bầu trời, một con hùng ưng sải rộng đôi cánh chừng 5-6 thước đang bay rất nhanh về phía lầu thuyền. Hùng ưng này tốc độ cực nhanh giống như tia chớp, lồng trán toàn một màu xanh biếc, con mắt vàng rực rất là uy vũ. Chính là cửu cấp ma thú Cuồng Lôi Tật Phong ưng. Binh lính trên lầu thuyền cũng không ngăn trở, rõ ràng là đã quen biết con Cuồng Lôi Tật Phong ưng này. Nó thu đôi cánh lại, hạ xuống bên cạnh Địch Lị Á. Tiểu Phong đi săn mồi về rồi phải không? Địch Lị Á trừ mến vuốt ve đầu của nó. Khi thu cánh lại, con đại hùng ưng này cũng phải cao xấp xỉ hạnh thước. Hiện tại nó đang thoải mái hưởng thụ sự vuốt ve của Địch Lị Á, thậm chí hai mắt còn nhắm lim dim. Mạt Lôi, lại đây! Đại hùng bất mãn quát. Cuồng Lôi Tật Phong ưng liếc mắt nhìn đại hùng, cuối cùng cũng tiến lại bên cạnh nó. Đại địa chi hùng dù sao cũng là thánh vực ma thú, hơn nữa trong các thánh vực ma thú còn được coi là cực kỳ lợi hại. Kỳ thực cho dù là đại hùng chi hùng hay là Cuồng Lôi Tật Phong ưng thì cũng đều là ma thú của vị trung niên nhân kia. Ông ta chính là thánh vực đại ma đạo sư của Ngọc Lan đế quốc Lòng Nhĩ Tư. Lòng Nhĩ Tư đại sư là phong hệ thánh ma đạo sư. Phong hệ thánh ma đạo sư thực lực vô cùng đáng sợ. Lục Trương Lòng Nhĩ Tư mang theo Cuồng Lôi Tật Phong ưng tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch, sử dụng Thứ Nguyên Chi Nhận trực tiếp đánh trọng thương Đại Địa Chi Hùng. Lực công kích của Thứ Nguyên Chi Nhận là rất lớn, nó có thể trực tiếp xé rách không gian. Với loại lực công kích này, e rằng ngay cả thánh vực đỉnh phong cường giả Hắc Đức Sâm cũng bị cắt thành hai mảnh. Đặc biệt nữa là phong hệ thánh màn đạo sư, trình độ khống chế gió đã đạt tới mức kinh người, tốc độ khẳng định là cực kỳ nhanh. Có thể nói là nếu có thời gian, thanh bàn đạo sư tuyệt đối có thể dễ dàng đánh bại thánh vực chiến sĩ. Có điều là thanh vực chiến sĩ cũng chẳng phải là kẻ ngu ngốc, cho nên các thánh vực mà đạo sư đều cố gắng để sở hữu một thánh vực ma thú. Đáng tiếc, có được một thánh vực ma thú là vô cùng khó khăn. Địch Địa Á đứng ở đầu boong tàu, tay vuốt nhẹ xích neo, cặp mắt nhìn xa xăm về hướng đông. Gió nhẹ thổi qua làm lay động mái tóc của nàng, trông thực là động lòng người, tựa như mỹ thần vậy. Ngay cả mấy chiến sĩ đang đứng nhìn bên cạnh cũng không khỏi động tâm. Địch Địa Á tại đế đô của Ngọc Lan đế quốc rất nổi tiếng, là một thiên tài mới 22 tuổi đã đạt tới cấp bậc thất cấp ma pháp sư. Sau lưng lại có gia tộc cường đại, hơn nữa còn được thánh vực ma đạo sư Long Nhị Tư nhận làm đệ tử. Về dung mạo mà nói thì nàng ta cũng xếp trong 10 người đứng đầu. Phong hoa tuyệt đại nữ tử như vậy, người theo đuổi tự nhiên là rất nhiều. Đáng tiếc, bất luận là kẻ nào thì Địch Địa Á cũng cự tuyệt. Do nguyên nhân gia tộc, Địch Địa Á tại đế quốc cũng có một thân vật quan trọng. Khẩu tài của nàng cũng rất tốt, ngoại giao, đàm phán đều cực kỳ am hiểu. Từ khi tin tức về cuộc chiến giữa Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á truyền đến Ngọc Lan đế quốc, Địch Địa Á đã tìm mọi cách để thuyết phục hoàng đế của đế quốc phái đặc sứ Áo Bố Lại Ẩn đế quốc. Đương nhiên, trước khi xuất phát, họ cũng đã thông tri tới Áo Bố Lại Ẩn đế quốc. Đế quốc này đương nhiên là cũng đồng ý. Xích Viêm Thành, Địch Địa Á lẩm bẩm. Nước sông chảy rất xiết. Phía trên sàn tàu, đại địa chi hùng Cuồng Lôi Tật Phong Ưng đang đứng phía sau Địch Địa Á. Lúc này, chiếc đầu thuyền khổng lồ đang trực tiếp hướng về đế đô mà lao tới. Rất nhanh, hình bóng của lâu thuyền đã biến mất về phía xa của Xích Viêm Hạ. Tin đặc sứ của Ngọc Lan đế quốc sắp tới đế đô đã sớm lan rộng trong đám hoàng tộc và quý tộc ở đế đô. Tuy nhiên, đối với bọn họ mà nói, thì thứ đáng quan tâm nhất chính là hai trường đại chiến. Thứ nhất là hồi đại chiến vừa mới xảy ra giữa thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á và bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm. Thứ hai chính là cuộc đại chiến sắp được cử hành trong 3 tháng tới giữa lòng huyết chiến sĩ Lầm Lôi và bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm. Đã có tấm gương của Áo Lợi Duy Á, tại sao Lầm Lôi vẫn dẫm vào vết xe đổ ấy? Không ai biết được, dù sao thì trong lòng dân chúng đế quốc, phần lớn đều cho rằng thanh vực đệ nhất cường giả Hắc Đức Sâm sẽ chiến thắng. Trên đường Phụ Thạch, trong Phủ Bá Tước, trong vòng 3 tháng, bất luận là kẻ nào, nếu không được phải chuyện quan trọng thì tuyệt đối không được quấy rầy Lầm Lôi đại nhân. Mệnh lệnh này kể từ đêm mưa gió nọ đã được truyền khắp cả Bá Tước Phủ. Toàn Bá Tước Phủ cũng tràn ngập một hào khí. Trên sân luyện công ở Hậu Viện, Ốc Đốn chỉ luyện tập trong chốc lát, cảm thấy không có tâm tình, bèn đem chiến đao đổ lục ném sang một bên, trong lòng bất bình ngồi xuống. Gã Hắc Đức Sâm này thực là quá đáng. Ốc Đốn mắng thầm, đáy lòng khi nghĩ tới Lâm Lôi thì không khỏi lo lắng. Nếu có bổn sự, tại sao không chờ tới 10 năm nữa khi đại ca ta ở trạng thái nhân hình đã đạt tới được cấp thánh vực thì hãy so đo, hiện tại còn tính toán cái gì chứ? Bà nội hắn chứ, không phải là quá đáng sao? Thực ẩm hiểm đấy. Cái tỷ cũng đi tới bất bình mà nói. Thanh vực cường giả của đế quốc cũng thiếu gì. Vũ thần môn cường giả cũng không ít. Tại sao hắn phải tới khiêu chiến với đại nhân ta? Dù sao thì đại nhân cũng chỉ mới 27 tuổi. Trong khi Hắc Đức Sâm hắn đã mấy trăm tuổi rồi. Mắng cũng vô dụng thôi. Bà khắc đi tới. Đem cự phù của mình đặt bên cạnh hòn giả sơn bên cạnh. Đại nhân đã đáp ứng sẽ chiến đấu với Hắc Đức Sâm, chúng ta bây giờ chỉ có thể mong chờ đại nhân sẽ chiến thắng mà thôi. Đại nhân nhất định sẽ thắng. Cái tỷ vung vẩy nắm tay ấm ức nói, ta không tin gã Hắc Đức Sâm kia phòng ngự bên trong cơ thể cũng lợi hại như bên ngoài. Hơn nữa, thủ pháp mà đại nhân mới lĩnh ngộ được rất là thần bí, khẳng định là vô cùng khác thường. Sự lợi hại của mạch động phòng ngự, bọn người cái tỷ cũng không nắm rõ. Lúc này, Lâm Lôi đang ở trong độc viện, khoanh chân ngồi dưới một gốc đại thụ, không ngừng tu luyện lòng huyết mật điển. Cảnh giới hiện tại của hắn đã rất cao, cái khác biệt chính là đấu khí, bây giờ vẫn còn có thời gian để mà thay đổi. Tận lực hấp thụ năng lượng của lòng huyết chiến sĩ huyết mạch để đạt tới thánh vực cũng không cần phải hao phí nhiều tâm lực. Chỉ cần dựa theo phương pháp cố định mà không ngừng tu luyện là được.
đầu óc của Lâm Lôi lúc này lại tự hỏi về một vấn đề khác. Trước đây ta đã từng nhìn thấy đại sư huynh pháp ân của vũ thần môn, còn có vị vũ thần kia nữa đều có thể công kích linh hồn. A Lợi Duy Á cũng đã lĩnh ngộ được phương thức công kích ấy. Nói như vậy, số người biết chiêu này khẳng định là không ít. Hiện ta có thể làm được điều này không? Kể cả không làm được thì làm thế nào để đề phòng đây? Mặc dù Lâm Lôi đang tu luyện cơ sở đấu khí, nhưng đầu óc lại tập trung suy nghĩ về vấn đề ấy. Nguyên lý của công kích linh hồn cuối cùng là như thế nào? Làm thế nào để phòng ngự nó? Trong khi Lâm Lôi đang vừa tu luyện vừa tự hỏi chính mình, Hắc Lỗ lại nằm trên mặt đất. Bồi Bồi cũng đang cuộn tròn nằm trên lưng của nó, mặt hiếp lại có vẻ rất thoải mái. Bồi Bồi, người nói liệu chủ nhân khi chiến đấu với gã Hắc Đức Sầm kia có thắng được không? Hắc Lỗ thấp giọng mà hỏi. Đương nhiên, Bồi Bồi mở mắt, vạn phần tự tin mà đáp. Nhưng trong chốc lát nó cũng khẽ nói. Đương nhiên, Hắc Đức Sầm cũng rất lợi hại. Bất quá, mặc kệ, nếu đạo đại trong kỳ chiến đấu với hắn mà gặp nguy hiểm đến tính mạng, Bồi Bồi ta sẽ lập tức thượng đài. Đêm hôm đó, những người nhìn thấy Áo Lợi Duy Á bị đánh đến gần chết thì cũng còn chưa tỉnh lại. Ta không thể để cho đại ca ngươi cũng rơi vào tình thế đó. Như vậy có phải là vi phạm quy tắc không? Hạc Lỗ nghi hoặc mà hỏi. Hai người quyết chiến chưa phân định thắng thua thì người ngoài không thể nhúng tay vào. Vi phạm quy tắc ư? Trong trời đất bao la, lão đại của ta là lớn nhất. Cái gì có thể vượt qua sự quan trọng của tính mệnh của lão đại chứ? Bồi Bồi ngạo nghễ mà nói. Hơn nữa, Bồi Bồi ta nhúng tay vào thì đã sao chứ? Lão đại của ta cũng là một ma pháp sư cơ mà. Ma pháp sư chiến đấu với chiến sĩ, ai mà chả mang theo ma thú của mình, ta cũng không có vi phạm quy tắc gì. Nói đến đây, Bồi Bồi cũng tự thấy chính mình có đạo lý, bèn nở nụ cười tự đắc. Cửa đông của đế đô thành mở toang, trên con đường dẫn từ cửa đông ra tới bờ sông, toàn bộ được bảo vệ bởi quân nhân đế quốc, mỗi bên đường đều có quân lính đứng thành hai hàng. Kỵ sĩ trong hoàng tộc cũng xếp thành một đoàn hàng ngũ chỉnh tề, phía sau xa xa giá của hoàng đế, sau nữa là còn có rất nhiều quý tộc đi theo. Thanh vực cường giả Khải Ni Ân và Lan Qua của vũ thần môn cũng đi theo hoàng đế. Bọn họ biết hôm nay trong đoàn người của Ngọc Lan đế quốc có một gã thánh vực đại ma đạo sư. Nếu như không phải thế thì sao họ phải biểu lộ khí thế như thế này? Sao còn chưa tới? Kiều An bệ hạ bất mãn quay về phía cung đình thị giả bên cạnh mà hỏi. Thưa bệ hạ, lâu thuyền của đại sứ Ngọc Lan đế quốc đã tiến vào hộ thành Hà rất nhanh, phòng trưng một lúc nữa sẽ tới thôi. Cung đình thị giả cung kính trả lời. Kiều An bệ hạ gật gật đầu. Phong mắt nhìn trên Ngọc Đàn đại lục, hai quốc gia cường đại nhất không nghi ngờ gì nữa chính là Áo Bố Lai Ân đế quốc và Ngọc Lan đế quốc. Kiều An bệ hạ cũng rất muốn để cho Áo Bố Lai Ân đế quốc của mình áp chế được đối phương. Tuy nhiên, Ngọc Lan đế quốc cũng có chỗ kiêu ngạo của họ. Ngọc Lan đế quốc đã lập quốc hơn vạn năm, chính là đế quốc lâu đời nhất. Hơn nữa, Ngọc Lan đế quốc chính là nguồn gốc của ma pháp sư trên toàn đại lục. Nếu nói số lượng thánh vực chiến sĩ của Áo Bố Lai Ân đế quốc là rất nhiều, thì số lượng thánh vực ma pháp sư của Ngọc Lan đế quốc thậm chí còn nhiều hơn nữa. Phải biết rằng sự uy hiếp của thánh vực đại ma đạo sư so với thánh vực chiến sĩ còn có phần lớn hơn. Kể như thánh vực đại ma đạo sư Lòng Nhị Tư, cho dù là Hắc Đức Sâm cũng không thể dễ dàng chiến thắng. Dù sao thì chỉ cần để cho đối phương có thời gian phát ra thứ quyền chỉ nhận thì liền có thể chém bình ra thành hai mảnh. Đến rồi, người của Áo Bố Lai Ân đế quốc đều đã thấy lâu thuyền to lớn kia đang đưa tới. Chỉ thấy trên sàn thuyền có một đại địa hùng đáng yêu cùng với một con hùng ưng, những người có hiểu biết đều chấn động. Đại địa trì hùng, cuồng lôi tật phong ưng ư. Khải Ni Ân và Lan Khoa nhìn nhau không khỏi hoảng sợ, đó chính là thánh vực ma thú đại địa trì hùng. Cho dù bọn họ hai người liên thủ, e rằng cũng không nắm chắc được phần thắng. Địch Địa Á mặc trường bào hoa mỹ cùng với phong hệ thánh ma đạo sư Lòng Nhị Tư song vai đi xuống khỏi thuyền. Sau đó hai ma thú và các chiến sĩ trên lầu thuyền cùng các ma thú khác cũng xuống theo. Keng một tiếng, đội ngũ đế quốc kỵ sĩ chuyển thành hai hàng, đồng thời giơ kỵ sĩ trường thương lên. Đám kỵ sĩ này đều qua sự tuyển chọn kỹ càng trong đội ngũ kỵ sĩ hoàng cung, toàn bộ đều là thất cấp chiến sĩ, thủ lĩnh của bọn họ là một bát cấp chiến sĩ. Sư phụ, chiến sĩ của Áo Bố Lai Ân đế quốc quả nhiên mạnh hơn so với chúng ta, khí thế cũng bất đồng, địa đồ của chúng ta kém hơn một chút đấy. Địch Địa Á kẹn nói với sư phụ đang đứng bên cạnh. Long Nhĩ Tư cũng khẽ gật đầu. Đế đô của Ngọc Lan Đế Quốc là thành trì cổ lão nhất xưa nay, nhưng những gia tộc cổ kính vẫn có sự tranh giành đấu đá, mà Ao Bố Lại Ẩn Đế Quốc thì đại chính.
Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Cường giả của Ba Lâm gia tộc phần lớn tu luyện vận mệnh quy tắc. Lúc trước, cao thủ Ba Lâm gia tộc dễ dàng giết chết một đám thượng vị thần khi Lâm Lôi vừa tới U Lam Phủ đã từng thấy. Không thể khinh thường, đối thủ lần này rất mạnh. Lâm Lôi nhắc nhở chính bản thân mình. So với các gia tộc bình thường cùng với các cao thủ bình thường trên địa ngục, chính mình đủ để tự ngạo. Thật tình ác ma ư cũng đủ mạnh đấy. Chính là tại tứ thần thú gia tộc, bát đại gia tộc, đại đối quyết, điểm ấy thực lực cũng là mới chỉ có tư cách tham dự thôi. Người mạnh hơn so với mình còn có rất nhiều. Bà bàn đi gia tộc này đến từ thủy thần vị diện, am hiểu thủy nguyên tố pháp tắc. Thủy nguyên tố pháp tắc này, tại phương diện linh hồn không am hiểu công kích, thế nhưng về phòng ngự thì rất tốt, vật chất phòng ngự của bọn họ đều rất lợi hại. Đại trưởng lão tự nói, ta xem người đối với bọn họ đã giữ lấy ưu thế hơn rồi. Lâm Lôi nghe vậy thì cũng gật đầu. Chỉ cần đối phương không am hiểu linh hồn công kích, chính mình mới có chút nắm chắc. Thế nhưng, người cũng không thể khinh thường được đâu. Như Thanh Long nhất tộc chúng ta xuất hiện người am hiểu đại địa pháp tắc như người, thì ba ba lý gia tộc nói không chừng cũng sẽ có cường giả am hiểu linh hồn công kích. Đại trưởng lão lại nhắc nhở. Rõ rồi. Lâm Lôi giờ phút này nào dám khinh thường cờ chứ. Đại trưởng lão lấy ra một chiếc bản đồ lớn rồi khẽ chỉ dẫn. Dưới sự miêu tả của đại trưởng lão, Lâm Lôi đã biết được nhiệm vụ lần này. Lâm Lôi, người hãy mang thần phân thân để ở lại huyết chiến cốc đi, để ngừa vạn nhất. Đại trưởng lão lại nói. Lâm Lôi cũng gật đầu. Đại trưởng lão, ta đi triệu tập thủ hạ đây. Hãy đi đi. Đại trưởng lão gật đầu đồng ý. Lâm Lôi trực tiếp lao ra cửa sổ của Thanh Long Điện bay ra ngoài, hướng tới chỗ tiểu đội mình mà chạy về. Nhìn theo Lâm Lôi rời đi, đại trưởng lão nhẹ giọng nói, gia tộc không có thời gian đợi đâu, chỉ có thể để cho Lâm Lôi tham gia chém giết. Trong chiến đấu, hy vọng hắn có thể đột phá nhanh hơn một chút. Tiểu đội thứ 13 tập trung, có nhiệm vụ rồi. Lâm Lôi dừng chân ở trên khu vực của tiểu đội thứ 13 rồi quát. Nhất thời, hàng loạt bóng người đi đến. Trong nháy mắt, 10 người đã tập trung đủ ngay. Mà xa xa, những người khác nhìn thấy tiểu đội thứ 13 tập trung thì đều thầm chúc phúc trong lòng. Mỗi một lần đi ra ngoài chiến đấu đều là đứng giữa sinh tử. Bây giờ, tiểu đội cũng có toàn biên chế. Nào ai biết được khi nhiệm vụ chấm dứt còn lại được mấy người đây? Đội trưởng có nhiệm vụ sao? Nữ tử tóc ngắn kinh dị hỏi. Hả? Chuẩn bị một chút rồi lập tức xuất phát đi. Lâm Lôi nói. Đồng thời trong cơ thể bay ra một Lâm Lôi khác tiến vào trong tiểu lâu của đội trưởng. Nhìn như chỉ là một thần phân thân, kỳ thực bên trong thần phân thân đó còn chứa 2 phân thân khác. Lâm Lôi lần này chỉ có một bổn tôn đi xuất mã, sắc mặt 10 đội viên đều nghiêm túc. Phần lớn trong cơ thể bọn họ đều cũng phi xuất thần phân thân trở lại chỗ ở. Lâm Lôi nhìn sang người đạm mạc mà nói, nhớ kỹ, dọc theo đường đi hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ta. Ta hy vọng lúc chúng ta tổng cộng 11 người, lúc quay lại cũng có thể là 11 người. Rõ rồi, thưa đội trưởng. 10 người ứng tiếng mà nói. Xuất phát thôi. Lâm Lôi bay lên trời rồi trực tiếp hướng Nam Phương mà bay đi. Phía sau, 10 lục tinh ác ma cũng lập tức đuổi kịp.
Từ sau khi Lâm Lôi tiếp nhận đội trưởng, nhiệm vụ đầu tiên của tiểu đội thứ 13 này rốt cuộc cũng được bắt đầu. Lâm Lôi, một tân trường bào màu lam, xuyên hành trong thiên địa. Trường bào bị kinh phong thổi bay, còn ở phía sau hắn là 10 tên lục tinh ác ma thì mặc các sắc trang phục khác nhau. Lúc ở bên ngoài chiến đấu, nếu dùng trang phục thống nhất, ngược lại rất dễ dàng bị địch nhân phát hiện. Mọi người phải cẩn thận, mục tiêu của chúng ta lần này là một chi tiểu đội của bà Lý gia tộc. Ngàn vạn lần đừng bị gia tộc khác phát hiện, tới gần mặt đất phi hành đi. Lâm Lôi phân phó, đồng thời bản thân cũng đáp xuống, sau đó phi hành sát mặt đất, cả 10 tên đội viên cũng làm y như vậy. Yên tâm đi đội trưởng, chúng ta không đặc ý nghênh chiến đâu, bọn họ sẽ không tìm được chúng ta. Mai Đệ Na cười mà nói. Đặc ý nghênh chiến ư? Lâm Lôi không khỏi nhớ tới lúc đại trưởng lão an bài nhiệm vụ cũng có nói cho mình một chút tin tức. Bất luận đã bắt đại gia tộc hay là tứ đại thần thú gia tộc, song phương đều đặt tập kích nhau, hơn nữa là cố ý chờ đợi đối phương tới. Như tứ thần thú gia tộc, giả thiết bọn họ không muốn chiến đấu, toàn bộ ở lại thiên tế sơn mạch. Bát đại gia tộc nom chừng cũng như thế, nhưng bọn họ không phải như vậy. Bát đại gia tộc nếu chỉ ở chỗ của chính mình, thì tứ thần thú gia tộc cũng sẽ không thể đi tới. Thế nhưng, bát đại gia tộc hận đối phương tận xương tủy, tứ thần thú gia tộc cũng hận đối phương, cho nên bọn họ cố ý lần lượt khiêu khích và chiến đấu. Song phương cũng không có lùi bước. Biết rõ đây là tiêu hao chiến, thế nhưng bát đại gia tộc cũng chấp nhận tiêu hao mà tứ thần thú gia tộc quá kiêu ngạo, không muốn khuất phục. Bát đại gia tộc cũng có ý tứ, mỗi lần đều đi theo một lộ tuyến cố định, thuần túy là khiêu khích. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ, bát đại gia tộc trong đó có 4 nhà ở phía đông U Lam Phủ, còn 4 gia tộc kia tụ tập ở phía tây cảnh U Lam Phủ. Họ đều rất đoàn kết, bọn họ cũng sợ nếu phần tán ra sẽ bị tứ thần thú gia tộc nhất kích phá. Mà như bây giờ, tứ thần thú gia tộc căn bản không có biện pháp nhất kích phá. Hơn nữa, bát đại gia tộc bị vây ở hai bên U Lam Phủ, thường xuyên có cường giả đội ngũ qua lại tuần tra. Mỗi một lần tuần tra đều là đi theo một đường cố định, phàm trên đường phát hiện người của tứ thần thú gia tộc đều nhất luận mà giết chết. Hơn nữa có khi còn lén ở ngoại thiên biên tế sơn mạch mà giết người. Khiêu khích như thế, tứ thần thú gia tộc ta như thế nào có thể nuốt được khẩu khí này? Người ta minh mục, trương cảm đi theo đường cố định, nếu còn lùi bước, tứ thần thú gia tộc sẽ bị diễu cợt đây. Lâm Lôi rất hiểu được song phương chiến đấu, đối phương đang chiếm thế chủ động, dù sao cao thủ của đối phương rất nhiều. Bay trên trời đại khái khoảng 3 ngày, Lâm Lôi bọn họ đã tới nơi. Đứng ở cạnh một cứ điểm tình báo, Lâm Lôi nhìn một đống cát. Đống cát tại hoang mạc là điều rất bình thường và bình thường hơn nữa. Ra đi, Lâm Lôi lạnh nhạt mở miệng nói. Cứ điểm tình báo này cũng là đại trưởng lão cung cấp. Đống cát vặn vẹo, một bóng người từ bên trong đó xông ra, là một hoàng bào thanh niên gầy gò. Hoàng bào thanh niên vừa ra vẫn mơ hồ nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi cười, trong tay đã xuất hiện trưởng lão lệnh bài. Bái kiến trưởng lão. Tên thanh niên liền nói, bà Lý gia tộc lúc nào thì tới? Lâm Lôi hỏi. Trạm tình báo là thông qua một chút đặc thù bản lĩnh, cùng với phần thần chia ra ở hai nơi nên rất nhanh truyền lại tin tình báo. Đối phương còn đang ở ức ngoài dặm, ở bên mình đã biết rồi. Chuẩn xác thì lắng nghi rằng là người của bà Lý gia tộc. Thanh niên phụ trách tình báo công tác lại nói, chúng còn cách nơi đây mấy trăm ngàn dặm, dựa theo tốc độ của bọn họ, phòng chừng một ngày sau sẽ có thể tới đây. Lâm Lôi cũng gật đầu. Người nói nghi rằng chẳng lẽ không có cách nào hoàn toàn xác định là người của ba Lý gia tộc sao? Lâm Lôi dò hỏi. Không có cách nào hoàn toàn xác định, trong đội ngũ đó căn cứ tình báo, tuyệt đại đa số là thủy hệ cường giả, còn có hai vị không phải, nên chúng ta chỉ có thể miễn cưỡng coi đó là ba Lý gia tộc. Cũng có thể là đội ngũ của hai gia tộc liên hợp. Tên thanh niên lại đáp. Lâm Lôi nhớ mày, hỗn hợp đội ngũ, đây là chuyện rất ít khi xảy ra, bởi vì các vị trưởng lão của tứ thần thú gia tộc bình thường đều có một giọt chủ thần lực. Một khi không để ý sinh tử, sử dụng một giọt chủ thần lực liều mạng với đối phương, cho dù có hai gã thất tình ác ma, phòng chừng cũng nhận xui xẻo. Cho nên song phương đều là một đối một, trừ phi đặc thù tình huống, tỉ như đối thủ là tộc trưởng, đại trưởng lão đẳng cấp siêu cao, mới có thể là phái ra liên hợp đội ngũ xuất mã. Người lùi ra đi, Lâm Lôi lại phân phó. các ngươi đi theo ta. Lâm Lôi trực tiếp bay lên, 10 tên lục tinh ác ma lập tức đuổi kịp. Tên thanh niên tỉnh báo ngửa đầu nhìn mấy người đang rời đi, lẩm bẩm nói, tộc nhân nhất định phải thắng đấy. Bản thân hắn chỉ là một tên tình báo nhân viên, thế nhưng là thành tẩu bên bờ sinh tử. Một khi bị địch quân phát hiện, chúng sẽ không chút do dự giết chết bọn họ. Mà là tình báo nhân viên, phần lớn thực lực rất yếu. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi những cường giả như Lâm Lôi tới để báo thù. Cách cứ điểm tình báo vừa rồi, đại khái khoảng ngàn dặm, Lâm Lôi dừng lại, mai phục ở một khu rừng. Vẻ mặt mọi người đều rất nghiêm túc. Mọi người đều hiểu được, một khi chiến đấu, rất có thể sẽ hy sinh. Đội trưởng, địch nhân đến rồi, chúng ta như thế nào ứng đối đây? Sơn Thát liền lên tiếng dò hỏi, còn các đội viên khác đều nhìn Lâm Lôi. Phương án 1, địch quân có thất tình ác ma. Lâm Lôi cười mà nói, thì mai phục căn bản vô dụng, với thần thức của đối phương, dám chắc có thể phát hiện. Các người chỉ cần chờ tại đây, đợi khi địch quân đến, liền bay vào hắc thành không gian của ta, hòa địch nhân mà chiến đấu. Chúng ta đi bay vào ư? Nhất thời có đội viên nhận ra ý tứ của Lâm Lôi. Đội trưởng, người không cùng chúng ta đồng thời công kích sao? Nếu cùng một chỗ, Lâm Lôi thì triển hắc thạch không gian, tự nhiên sẽ bao vây bọn họ, căn bản không cần bọn họ bay vào. Đúng, ta đi trước đánh lén, Lâm Lôi cười mà nói. Hả? 10 người kia đều kinh hãi. Đội trưởng, người không thể mạo hiểm, chúng ta đồng thời hợp lực tốt hơn, người một người như thế nào có thể giết qua? Quá mức nguy hiểm, 10 người chúng ta cho dù chết, nhưng đội trưởng ngươi không thể chết được. Một vị tiêu sái nam tử liền nói. Tất tình ác ma rất trân quý trong gia tộc, cũng là một trụ trạch cường đại của cả gia tộc. Yên tâm, ta một mình một người đánh lén, có thể vượt qua 9 thành chắc chắn. Lâm Lôi cười mà nói. Hả? 10 tên đội viên sững sờ. Ta ẩn nặc hơi thở, đối phương sẽ cho rằng ta là một trung vị thần, sẽ không để ý đến ta đâu. Lâm Lôi nói. U Lam phủ cùng các phủ khác giống nhau, tùy ý đều có thể gặp được đại lượng bộ lạc. Trung vị thần trên địa ngục rất là ít thường gặp. Lâm Lôi bọn họ một đường bay tới, trên đường cũng gặp phải không ít trung vị thần, hạ vị thần, tự nhiên không để ý tới. Bọn họ sẽ không để ý ta, nhưng khi tới gần bọn họ, ta sẽ phát động đột nhiên tập kích họ, tuyệt đối có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ. Lâm Lôi tự tin mà nói. Đội trưởng, Mai Lệ Na lo lắng nói. Chúng ta xem ra, ngươi chỉ là một trung vị thần, ngươi ẩn nặc khí tức có thể rất mạnh, nhưng nếu đối phương cũng có thất tình ác ma, nó không chừng đối phương sẽ có thể phát hiện chân thực lực của ngươi đấy, phát hiện ngươi là một thượng vị thần. Chuyện Lâm Lôi là trung vị thần, cả Thanh Long nhất tộc cũng chỉ có vài người biết. Tuy như tộc trưởng hoặc đại trưởng lão, bọn họ đều tự phát hiện ra, mà những người khác, ngay cả Y Mạn Nữ Nhĩ đều cho rằng Lâm Lôi là thượng vị thần, chỉ có điều ẩn nặc thực lực. Đối phương phát hiện chân thực lực của ta ư, phát hiện ta là thượng vị thần sao? Lâm Lôi nở một nụ cười, chính mình vốn chỉ là trung vị thần, lại bị coi là ẩn nặc hơi thở. Yên tâm đi, đối phương không phát hiện được đâu. Lâm Lôi rất tự tin mà nói. Nhất thời có đội viên vội la lên. Đội trưởng không thể mạo hiểm được, chúng ta liên thủ cùng tiến lên, mọi người phối hợp tốt vẫn còn có thể giết chết được đấy. Được rồi, Lâm Lôi nhướng mày, ý ta đã quyết. Các người đừng có nói nữa. 10 tên đội viên nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Lâm Lôi là đội trưởng, lại cùng lúc này phải phục tùng mệnh lệnh đội trưởng. Đây là yêu cầu tối cơ bản. Các người hãy ở đây, ta cách đây 10 dặm thôi. Lâm Lôi lại phân phó. Khoảng cách như vậy, một khi chiến đấu, các người có thể phát hiện và đi tới, mà thần thức bọn họ còn không kịp phát hiện ra các người. Thần thức của một thượng vị thần bình thường quá ngạn thức phạm vi. Cho dù thất tinh ác ma cực hạn cũng chỉ vài ngàn thước, nhưng bình thường ai sẽ tạo ra thần thức chứ? Cho dù trong đội ngũ chiến đấu, vị thất tinh ác ma đầu lĩnh kia nhiều nhất chỉ phát ra ngàn thước phạm vi để bảo đảm an toàn mà thôi. Nhớ kỹ, khi chiến đấu, các người hãy lập tức xông tới, còn trước đó không được tới gần. Lâm Lôi lại quát. 10 người đều vì Lâm Lôi mà cảm thấy lo lắng. Có nghe nói hay không? Lâm Lôi quát. Rõ rồi, thưa đội trưởng. 10 người lại đáp. Lâm Lôi lúc này hướng phía trước vì tới. Đội trưởng phải cẩn thận đấy. Thanh âm phía sau truyền đến. Lâm Lôi không khỏi cười cười. Lúc này bay ra ngoài 10 dặm. Nơi này có một tòa tiểu ải sơn. Lâm Lôi trực tiếp đào một huyệt động trên vách rồi tự mình đi vào. Ngồi ở trong huyệt động xuyên thấu qua động khẩu nhìn bầu trời bên ngoài. Ta hãy giả trang một lần thành trung vị thần bình thường thôi. Lâm Lôi nở nụ cười.
đã biết tới đánh lén thì Đâm Lôi có tới 10 phần tự tin, nếu bị khám phá mới là lạ, dù sao hắn chỉ là một trung vị thần. Thời gian trôi qua, đảo mắt một ngày đã qua đi. Lâm Lôi phát hiện xa xa một đạo nhân ảnh cực nhanh phi lại đây, là một tên tình báo nhân viên kia. Hắn trong một ngày qua đã hướng chính mình hối báo mấy lần vị trí của địch quân. Trưởng lão, địch nhân sắp tới rồi, bây giờ còn cách nơi này phòng chừng không đến ngàn dặm. Tề Thành Điền nói, trưởng lão, người hãy chú ý, địch nhân sử dụng kim trúc sinh mệnh xa hình màu xanh biếc. Không tới ngàn dặm ư, Lâm Lôi bừng tỉnh, kim trúc sinh mệnh của bát đại gia tộc tốc độ di chuyển tương đối nhanh, một ngày chừng 400-500 ngàn dặm, không đến ngàn dặm, trong chốc lát sẽ tới. Người mau đi nói cho những người kia đi. Lâm Lôi liền phân phó ngay. Rõ rồi, thưa trưởng lão. Tên tình báo nhân viên cũng biết đại chiến sắp xảy ra, liền bay đi ngay. Lâm Lôi liền lập tức bay ra khỏi huyệt động, di chuyển trong rừng rậm. Trên địa ngục tương đối nguy hiểm, bởi vì sẽ thường xuyên gặp phải người khác. Lâm Lôi cũng rất vui mừng, bởi vì trên địa ngục người đông càng khiến chính mình có vẻ rất bình thường. Một mãng xà màu xanh biếc khá lớn phi hành trên bầu trời, là một kim trúc sinh mệnh. Trưởng lão, người nói lần này tứ thần thú gia tộc dám đến đánh lén chúng ta không? Trong kim trúc sinh mệnh có hơn 10 người. Đánh lén ư, đội trưởng là một gã tráng hán đầu trọc, thân hình rất cao, 10 chừng 3 thước. Vóc người các đội viên khác cũng cực cao, không ai dưới 2 thước 5. Đó là vị đặc điểm huyết mạch của ba ba lý gia tộc. Hai trọng mắt tên đội trưởng mang theo lục quang cười mà nói. Lần này có thể có mà từ lý tiền sinh cùng đi với chúng ta. Ta am hiểu vật chất công kích, hắn am hiểu linh hồn công kích. Bất kể ai tới đều không thể còn sống mà rời đi. Khoa lạc, ta tin rằng có ba ba lý gia tộc các ngươi, có lẽ không cần ta ra tay, các ngươi đã có thể giải quyết rồi. Người lên tiếng là một lão già mặc trường bào màu xám. Trên tay của lão còn có 2 con rắn nhỏ không ngừng di chuyển vòng quanh. Tiểu tử, một trung vị thần như người cũng dám đi trong địa ngục, mau đem không gian giới chỉ giao ra đây. Trước mặt Lâm Lôi xuất hiện hơn 10 tên cường đạo trong địa ngục rất nhiều. Lâm Lôi cho dù cố gắng né tránh vẫn chạm phải. Không gian giới chỉ ư, Lâm Lôi ra vẻ khiếp đảm. Hả? Thôi, ta cho các người đây. Sách sách, đúng rồi. Đám cường đạo thấy Lâm Lôi nghe lời rất là vui vẻ. Trong đó có một người cười mà nói. Chúng ta bây giờ sẽ phát thiện tâm tha cho người một mạng, nhưng người phải gia nhập với chúng ta. Nếu không... Ta gia nhập. Lâm Lôi liền gật đầu ngay. Mà lúc này trên bầu trời một mãng xà màu xanh biến cực nhanh làng lào tới. Lâm Lôi không khỏi trong lòng mừng rỡ vì đó là kim trúc sinh mệnh của địch nhân. Hả? Thế nào? Không gian giới chỉ còn chưa lấy ra ư? Một gã cường đạo lại quát. Lâm Lôi đột nhiên phóng lên cao. Đám cường đạo đều kinh ngạc rồi liền lập tức giận dữ bay lên. Kim trúc sinh mệnh vừa lúc phi tới, Lâm Lôi phóng lên cao vừa vặn tới gần, đám lục tinh ác ma, thất tinh ác ma trong kim trúc sinh mệnh đều có chút bất mãn. Mẹ kiếp, một đám cường đạo cũng dám vọt tới trước chúng ta. Bọn họ đều phát hiện phía trước những người đó đều là trung vị thần nên không cảnh giác tí nào cả. Các vị đại nhân cứu mạng, hỗ trợ đưa ra một đoạn đường bọn họ muốn giết ta. Lâm Lôi trực tiếp bay tới cạnh kim trúc sinh mệnh, vẻ mặt kinh hoàng thất thố. Cút! Cút đi, một gã lục tinh ác ma quát lên. Đám cường giả trên kim trúc sinh mệnh cũng nhíu mày, gặp phải một trung vị thần cầu cứu cũng khiến bọn họ cảm thấy ghét bỏ. Loại tiểu nhân vật này, bọn họ như thế nào có thể để vào trong mắt chứ? Cứu mạng, Lâm Lôi kinh hoàng hô lên, ánh mắt xuyên thấu qua kim trúc sinh mệnh trong suốt, thấy rõ người bên trong. Còn lại đây, ta sẽ giết ngươi, một lục tinh ác ma vẫn nộ mà quát lên. Tiểu tử, người trốn không thoát đâu. Đám cường đạo vừa lúc bay tới, nhưng bọn hắn cũng không dám quấy rầy kim trúc sinh mệnh kia, e sợ bị cao thủ trong kim trúc sinh mệnh kia nổi giận với bọn họ. Đi thôi, đừng động đến bọn họ nữa, tên đội trưởng đầu bóng lưỡng đạp mạc nói. Bùng một tiếng, đột ngột kim trúc sinh mệnh chợt nổ mạnh ra, tất cả cường giả trong kim trúc sinh mệnh trong nháy mắt kinh tỉnh lại, đồng thời quang mang màu vàng tràn ngập ra, bao trùm bên trong đường kính cầu hình 500 thước không gian chung quanh, hắc thạch không gian, cực mạnh dẫn lực hướng về phía Lâm Lôi. Hô, hô, từng mảnh kim trúc của kim trúc sinh mệnh cũng hướng Lâm Lôi cực nhanh bay tới. Vụ nổ mạnh khiến toàn bộ cường giả trong kim trúc sinh mệnh đều chưa hiểu được chuyện gì xảy ra. Đặc biệt là tên đội trưởng đầu bóng lưỡng, hắn ta kinh ngạc phát hiện một bóng lợi trảo mang theo long lân đã tới trước mắt. không tốt rồi, là Thanh Long nhất tộc. Đội trưởng đầu bóng lưỡng chưa kịp bừng tỉnh, phốc xích, lợi trảo của Lâm Lôi đã như tia chớp trực tiếp cắm vào đầu của hắn. Bùng một tiếng, đầu của hắn liền bạo liệt, máu tươi vẩy ra cùng những mảnh vụn của kim trúc sinh mệnh bay loạn khắp chung quanh. Một viên thượng vị thần thần cách cũng rơi vào trong tay Lâm Lôi. Trong nháy mắt, thất tình ác ma đã tử vong. Thất tình ác ma này chết quả là oan uổng. Lâm Lôi kỵ bay tới cửa sổ của kim trúc sinh mệnh thì chỉ cách có hắn 5-6 thước khoảng cách. 5-6 thước khoảng cách đối với cao thủ như Lâm Lôi mà nói không tính là gì. Chỉ chốc lát đã giết chết địch nhân. Bởi vì thất tinh ác ma kia căn bản không cảnh giác, không hoài nghi tên trung vị thần chạy đến cầu cứu kia lại là một thất tinh ác ma khác. Một người, hai tròng mắt màu vàng lợt của Lâm Lôi quét về phía những người khác. Lúc nãy xuyên thấu qua kim trúc trong suốt, hắn thấy mọi người bên trong cũng chỉ có thể phán đoán tên trắng hắn đầu bóng lưỡng kia là thủ lĩnh, còn có những người khác không cách nào nhận ra. Cho nên mục tiêu đầu tiên của Lâm Lôi chính là người đó. Hắc thạch không gian kinh người dẫn lực khiến đám cường giả đó đều điều mạng chống cự dẫn lực, đồng thời bọn họ cũng kinh ngạc phát hiện đội trưởng của bọn họ chỉ trong nháy mắt đã bị giết chết. Đội trưởng, không ít tên ác ma kinh hồ, thì ra là đội trưởng. Lâm Lôi trong lòng mừng rỡ, đánh lén giết được một thất tinh ác ma, lúc này đây nhiệm vụ cũng toán hoàn thành hơn phần nửa. Thế nhưng đám ác ma kia lúc này mới hiểu ra được, thì ra hắn là cao thủ của tứ thần thú gia tộc. Bọn họ cũng phát hiện Lâm Lôi trong trạng thái lòng hóa, mà từ Lý tiên sinh, bọn họ vội truyền âm tới thất tình ác ma còn lại. Mà từ Lý đến từ A Thập Khắc là phụ đặc giả tộc, am hiểu linh hồn công kích, cũng là một thất tinh trong đội ngũ lần này. Hôm nay, đội trưởng Khoan Lặng chết trận, tự nhiên là do Ma Tư Lý thống lĩnh bọn họ. Ẩn nặc hơi thở cũng đạt tới mức khiến người ta sợ hãi. Ma Tư Lý cũng đang kinh hãi, ngay cả ta cũng không phát hiện. Nguyên lai hắn là siêu cấp cường giả. Mà từ Lý không thể nghĩ khác đành cho Lâm Lôi là thượng vị thần, nhưng có thể ẩn nặc khí tức là cường giả am hiểu linh hồn phương diện. Ẩn nặc khí tức mạnh như thế, dám chắc là một cường giả am hiểu linh hồn công kích. Vật chất công kích, giết chết hắn đi. Mà từ Lý vội truyền âm cho đám lục tinh ác ma. Rõ rồi, đám lục tinh ác ma đều tuân lệnh. Oanh một tiếng, ba động kinh người truyền ra khiến 10 tên lục tinh ác ma mai phục cách đó 10 dặm trong nháy mắt bừng tỉnh. Vừa rồi được tình báo nhân viên thông trì, bọn họ vẫn hết sức tập trung chú ý. Chiến đấu rồi, sắc mặt 10 người đều biến đổi. Đội trưởng Mai Lệ Nà nóng nảy, mau giết đi. Sơn Thát khẽ quát một tiếng, bay đến đầu tiên, 9 tên lục tinh ác ma cũng liền dùng tốc độ nhanh nhất mà tiến lên. Mặc dù lộ trình chỉ có 10 dặm, nhưng với lục tinh ác ma mà nói, điểm đó lộ trình chỉ nháy mắt công phu đã có thể tới nơi. Đội trưởng, người nhất định phải kiên trì trụ lại đấy. 10 tên lục tinh ác ma trong lòng đều là lặng yên, lộ trình 10 dặm, lục tinh ác ma chỉ cần mất 1 phút. Thế nhưng, 1 phút thời gian ấy, đối với những cường giả siêu cấp đối chiến, đủ để phát sinh nhiều chuyện. Lục tinh ác ma, thất tinh ác ma đang đối chiến, đều là một phần ngàn, một phần vạn trong 1 phút đủ để phân định sinh tử. Vật chất công kích, tất cả lục tinh ác ma nhận được lệnh đều tin tưởng vào phán đoán của Ma Tử Lý, bởi vì bọn họ đều biết trong tứ thần thú gia tộc, thân thể phòng ngự cực mạnh chính là Huyền Vũ nhất tộc, còn Thanh Long nhất tộc lại thân thể phòng ngự không tính toán là quá mạnh mẽ. Thân thể lợi hại cũng chỉ nổi danh có 3 người, mà Lâm Lôi rõ ràng không phải là một trong 3 người đó. Cũng không có trong danh sách tình báo nhân vật cần chú ý của bọn họ, thân thể hẳn là sẽ không quá mạnh mẽ. Không nghi ngờ gì nữa, đám lục tinh ác ma vừa miễn cưỡng chống cự dẫn lực, vừa chuẩn bị phát ra vật chất công kích cực mạnh. Chỉ thấy trong hắc thạch không gian đang chứa đầy mảnh vỡ của kim trúc sinh mệnh, một làn vũ khí chợt xuất hiện ngay. Tựa như ảo mộng, một mảnh quỷ dị hư ảnh. Sư một tiếng, một chiếc băng chùy hoàn toàn trong suốt xé rách không gian, xuyên thấu lao về phía Lâm Lôi. Quần áo bạo liệt, một tộc nhân của bà Ban Lý gia tộc cầm trong tay thanh cự hình băng đao. Đao nhận của băng đao đó còn quang mang lưu chuyển. Hắn ta nắm chặt băng đao từ trên cao, dụng lực bổ về phía Lâm Lôi. Xuy, xuy, một cây băng châm phóng tới, trong suốt, sắc bén, nếu như không chú ý, không thể nhìn thấy rõ. Lâm Lôi nhìn thấy đối phương phản ứng như thế, khoe miệng không khỏi nhếch lên. Người thứ hai, Lâm Lôi trực tiếp phi về phía trắng hắn đang cầm băng đao bổ về phía của mình, không thèm để ý băng châm đang phóng tới ở phía sau. Chỉ nghe phốc xích Phốc xích mấy tiếng, bằng chầm đâm vào long lân của Lâm Lôi, liền trực tiếp bằng liệt, chỉ lưu lại trên long lân một điểm trắng mà thôi. Không tốt rồi, sắc mặt của đám lục tinh ác ma đang vây công Lâm Lôi không khỏi biến đổi, đặc biệt là cự hán đang cầm băng đao đang đánh xuống trong lòng càng thêm run lên. Người trốn không thoát đâu. Một đạo thanh âm trong đầu hắn vang lên, tên lục tinh ác ma đó liền nhìn thấy một đôi mắt màu vàng lợt, lạnh như băng, cũng cảm thấy dẫn lực vô cùng kinh người. Biết trốn không thoát, hắn thầm gầm lên một tiếng, chết đi. Sắc mặt của tên trắng hắn dữ tợn, cầm gao dụng toàn lực chém xuống một đao. Băng đao lướt qua, không gian lưu lại hư ảnh, hiện lộ khe hở không gian. Một đạo ảo ảnh du thiên bổ tới, chỉ cảm thấy không khí bởi vì kịch liệt chấn chiến mà phát ra khí bạo. Một đạo long vị đã hung hăng đón lấy băng đào. Long vị ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, hoàn toàn tác dụng trên băng đào. Tên trắng hán chỉ cảm thấy hai tay tê dần, băng đào bị kích văng ra. Bàn tay đang nắm chặt băng đào tức thì bị chấn vỡ, máu tươi chảy xuống. Đi theo đội trưởng của người đi, thanh âm lại vang lên trong đầu của hắn. Không, tên trắng hán nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tràn ngập sóng nước vờn quanh thân của hắn. Sau khi chấn văng băng đào, long vĩ của Lâm Lôi tiếp tục trực tiếp hung hăng đánh lên đầu tên tráng hán. Phải nói rằng thân thể của Lâm Lôi thực sự là quá mạnh mẽ, sức mạnh cũng quá đáng sợ. Bùng một tiếng, mãnh liệt chấn động, đầu tên tráng hán trực tiếp bạo liệt, một viên thần cách bay xuống, lại một lục tinh ác ma tử chiến. Đám cường đạo đều trợn mắt há mồm nhìn một màn đột nhiên xuất hiện. Lâm Lôi thi triển hắc thạch không gian khiến ngoài thân những người này đều tràn ngập đại địa thần lực. Nhưng đám cường đạo lại không bị dẫn lực tác dụng. Dù sao, đám cường đạo dù bị hấp tới cũng là ngại sự. Đám cường đạo đều bay ra khỏi phạm vi của hắc thạch không gian. Thế nhưng trận chiến phía trên cũng khiến bọn hắn trợn mắt há mồm quan sát. Tốc độ chiến đấu quả là nhanh, uy lực thực là đáng sợ. Đó là không gian cái khe. Không gian cái khe, một trung vị thần cường đạo ngây ngốc kinh hồ có thể xé rách không gian địa ngục, tối thiểu là lục tinh ác ma am hiểu vật chất công kích. Đám cường đạo bình thường này sao có thể gặp qua? Khe hở xé rách không gian địa ngục, bọn họ cũng mới chỉ nghe qua trong truyền thuyết. Băng trùy xé rách không gian kia đâm vào người trung vị thần mà không có việc gì, đám cường đạo càng mơ mắt hơn. Thân thể có thể ngạnh kháng công kích xé rách không gian, thân thể này thực là đáng sợ. Hắn, đám cường đạo khó có thể tin nhìn Lâm Lôi đã lòng hóa. Trung vị thần kia, chúng ta vừa rồi còn định cướp của hắn cơ mà. Cái gì trung vị thần, hắn chính là một cao thủ lục tinh ác ma. Không, phải là thất tinh ác ma, chính thức siêu cấp cao thủ. Người ta vừa rồi chỉ là ẩn nặc thực lực mà thôi. Thủ lĩnh đám cường đạo vội quát. Mau, chúng ta ra xa nhìn đi, đừng xông vào. Nếu chiến đấu thoáng cập đến chúng ta sẽ chết chắc đấy. Rõ rồi, đám cường đạo đều chấn động, vội cuống quýt chạy ra xa xa một chút. Từ khi Lâm Lôi giết chết tên đội trưởng rồi lại để tề sát một gã lục tinh ác ma, trên thực tế cũng chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng khiến hơn 10 cường giả phe đối phương hoàn toàn kinh ngạc. Mà từ Lý đại nhân, thân thể của hắn rất mạnh, đám lục tinh ác ma vội thần thức truyền âm, chúng ta hoàn toàn dùng toàn lực vật chất công kích, căn bản không gây thương tổn hắn. Lâm Lôi vừa rồi chỉ là thoáng né tránh, cho dù rơi xuống trên một người một ít công kích, hắn cũng không sợ hãi. Vật chất công kích của thất tinh ác ma còn không sợ hãi, lẽ nào công kích của đám lục tinh lại phải sợ ư? Am hiểu linh hồn, vật chất phòng ngự lại cường đại, mà Từ Lý cảm thấy không ổn, lập tức đáy lòng quyết định. Vật chất công kích đối với hắn vô dụng, chỉ có thể xem linh hồn công kích, ta muốn nhìn xem hắn làm thế nào kháng trụ linh hồn công kích của ta. Mà Từ Lý không còn lựa chọn nào khác, linh hồn công kích vây công, mà Từ Lý hạ lệnh. Mà Từ Lý biết dù linh hồn phòng ngự có mạnh hơn, nếu lọt vào đại lượng cường giả dụng linh hồn công kích cũng phải xong đời, bởi vì cường giả có thể chống đỡ quần công, không phải hắn có thể một mình chống lại nhiều như vậy, mà là mỗi lần chỉ có một bộ phận cực nhỏ đánh trúng hắn. Người thứ ba, Lâm Lôi cũng chỉ trong nháy mắt chọn mà Từ Lý. Căn bản phản ứng của đối phương trong nháy mắt, Lâm Lôi đã có thể phán định được rằng tên nam tử lộ tai có hai đầu lục xà kia hẳn là một đại nhân vật. Lâm Lôi trực tiếp bay tới, mà Từ Lý đang phải chống cự dẫn lực nên căn bản trốn không thoát Lâm Lôi đuổi giết. Mà Từ Lý cũng không trốn, hai tay đưa ra, hai mắt cũng bắn ra hắc quang, trong miệng còn khẽ lẩm bẩm. Đội trưởng, lúc đó Mai Đệ Na cùng tiểu đội thứ 13 cực nhanh bay tới. Trong lòng Lâm Lôi càng hưng phấn hơn, tay phải thò lên, ánh sáng màu tím lượng khởi, từ huyết nhuyễn kiếm trực tiếp bổ về phía Mã Tử Lý. Chính mình nhìn thân thể cường đại phối hợp với tốc độ áo nghĩa khiến từ huyết nhuyễn kiếm khoái đến mức tận cùng. Mỗi chỗ kiếm qua, không gian xuất hiện những vết rách. Hai tay của Ma Tư Lý đánh về phía Lâm Lôi, nhất thời một đạo hắc thủ trong suốt mang theo hắc quang ẩn hiện đánh úp về phía Lâm Lôi. Sắc mặt của Lâm Lôi biến đổi, vì đám lục tinh ác ma kia cũng bắt đầu thi triển linh hồn công kích. Lâm Lôi vội thay đổi dẫn lực không gian, dẫn lực xuống phía dưới. Kinh ngạc, đám lục tinh ác ma không khỏi hạ xuống, linh hồn công kích cũng bị ảnh hưởng. Phốc, xích, thủ ấn trong suốt ẩn hiện hắc quang trực tiếp bay vào trong cơ thể của Lâm Lôi, căn bản không cách nào ngăn cản. Bản thân của Lâm Lôi liền vội lùi xa khỏi đối phương, đồng thời toàn thân tâm chống cự linh hồn công kích kia. Hắc thủ sau khi dùng nhập vào trong cơ thể Lâm Lôi trực tiếp tiến lên não của Lâm Lôi. Không tốt rồi, sắc mặt của Lâm Lôi đại biến. Hắn ta vội bay lên cao, cố gắng cách xa đối phương, e sợ đối phương tiếp tục công kích. Bùng một tiếng, hắc thủ chui lên não, sau đó trực tiếp đánh lên mảng cách bồ trọng suốt. Hơi chấn động một chút, tựa hồ muốn phân tán, nhưng đã chợt quỷ dị tràn ra, bao trùm khắp các nơi, rất nhanh đã phát hiện được nhược điểm. Chợt hắc quang trong nháy mắt tụ lại, kết biến thành trầm hình, trực tiếp hướng lỗ hổng trên cách mô mà đâm tới. Bộ đinh của lớp cách mô chỉ thoáng giằng co, liền bị cái hắc tế châm trực tiếp thứ phá. Hắc tế châm liền tiến vào nơi quan trọng nhất trong não của Lâm Lôi, chính là linh hồn hải dương. Oanh một tiếng, cả linh hồn hải dương đều chấn động, vô số đạo linh hồn lực tung bay, dùng hợp cùng thanh quang trực tiếp quấn quanh cây tế châm. Hắc tế châm không chỗ nào trốn được. Suy, suy, linh hồn lực tràn ngập thanh quang cùng tế châm tràn ngập hắc quang giằng co lẫn nhau. Mà Tử Lý cùng 14 gã lục tinh ác ma kia đều ngửa đầu nhìn Lâm Lôi. Mà Tử Lý đại nhân làm sao bây giờ? Bọn họ đều nhìn về phía Mà Tử Lý. Tiếp tục công kích đi, linh hồn phòng ngự của hắn không quá mạnh, nếu không sẽ không tốn hao thời gian dài trong lại nhất chiều này của ta như vậy. Mà Tử Lý liền hạ lệnh ngay, nhớ kỹ tiến hành linh hồn công kích với hắn. Rõ rồi, cả đám cường giả cùng phóng lên cao. Lâm Lôi bây giờ sắc mặt tái nhợt, định khôi phục thành tỉnh. Giờ phút này, Thanh Long nhất tộc Mai Lệ Na, Sơn Thát, 10 tên lục tinh ác ma đang tụ tập lại đây. Đội trưởng, người không sao chứ? Mai Lệ Na liền nói. Không có việc gì. Lâm Lôi lắc đầu, trong lòng cũng thầm kinh hãi. May mắn, ta trải qua tông tử tẩy lễ, bổn nguyên của Thanh Long nhất tộc có thể được biến cường. Sau khi dùng hợp linh hồn lực, cuối cùng có thể ngăn cản. Bổn nguyên của Thanh Long nhất tộc có thể lượng cũng chính là làn thanh quang kia. Rất đặc thù, có thể kết hợp tinh thần lực thi triển thiên phú thần thông, đồng dạng cũng có thể chấn phúc linh hồn phòng ngự hiệu quả. Bọn họ giết lên đây rồi, nhất thời có đội viên vội vàng nhắc. Lâm Lôi cúi đầu nhìn phía dưới, bay tới 15 người cực nhanh, lập tức thần thức truyền âm hạ lệnh. Lão già mặc áo bào tro kia là thất tinh ác ma, am hiểu linh hồn công kích. Đợi lát nữa, Sơn Thát, các người 6 người tối am hiểu vật chất công kích đi đối phó với hắn. Còn 4 người theo ta đồng thời giết chết các lục tinh ác ma khác. Đội trưởng, chỉ 6 người Sơn Thát bọn họ có thể làm sao? Mai Lệ Na lo lắng hỏi. Người cứ yên tâm đi, bản thân ta còn có chiêu bài chưa sử dụng. Lâm Lôi nhìn phía dưới 15 người đang bay tới cực nhanh, vừa rồi không dụng tuyệt chiêu bởi vì người bên mình chưa tới, cũng lo lắng đối phương sợ sẽ chạy trốn nên vẫn chưa dụng nhất chiêu linh hồn hỗn loạn. Linh hồn hỗn loạn là kết hợp hắc thạch mới có thể thi triển. Tại Mịch La đảo, bằng một chiêu này, Lâm Lôi thậm chí có thể khiến đại lượng thượng vị thần bị vây trong trạng thái mơ hồ, chính là thất tinh ác ma cũng sẽ bị một tia ảnh hưởng. Cao thủ giao chiến, một tia ảnh hưởng cũng đủ rồi. 11 người ư, mà Tử Lý hai mắt nhèo lại, những người khác đừng có động thủ, trước hết giết chết tên đầu tĩnh kia. Mà Tử Lý thần thức truyền âm quát, giết chết tên thất tinh ác ma đó cũng là báo thù cho đội trưởng của các ngươi. Giết, giết đi! Lúc này không ai lùi bước, đám gia nhân gia tộc chiến đội thì sẽ không lùi bước. Mà Tử Lý dẫn 14 gã lục tinh ác ma phóng đền cao, trực tiếp tiến vào hắc thạch không gian của Lâm Lôi. 15 người tụ tập cùng một chỗ, e sợ bị đối phương kích phá. 15 người tựa như chỉnh thể hướng Lâm Lôi bay đi. 10 tên lục tinh ác ma của Thành Long nhất tộc cũng đứng ở bên cạnh Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng lạnh lùng hạ lệnh, lên đi. Dựa theo kế hoạch, đám Lâm Lôi 11 người cũng hướng phía dưới trùng xuống. Dù sao thì cách nhau bất quá vài trăm thước khoảng cách.
Trong nháy mắt, hai phe đã chạm trán.
Giết! Giết! Lâm Lôi một phương không người nào sợ tử. Sát! Mà Từ Lý một phương đồng dạng không để ý đến sống chết. Ánh mắt của Lâm Lôi chợt lạnh lẽo. Trong linh hồn hải dương, linh hồn lực của hắn lấy hắc thạch làm trung tâm bắt đầu toàn nhiễu. Linh hồn lực quỷ dị trong nháy mắt liên phúc tản ra, bao phủ hoàn toàn trong vùng hỗn lực không gian. Thế nhưng linh hồn hỗn loạn trực tiếp tác dụng đến 15 người đối phương. Mà Từ Lý một phương 15 người đồng thời cảm thấy tiếng gió đặc thù trực tiếp vang vọng tại trong óc. Loại